Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Trước chúng ta học qua về phần khái quát môn học. Hôm nay trước khi vào bài mới, chúng ta kiểm tra lại bài cũ trước. Câu hỏi đầu tiên là Hòa Thượng Tông Chủ đã đào tạo thiền sinh qua các phàm trù cơ bản nào? Bây giờ quý thầy trình bày cơ bản lại, quý vị nhìn lên để bắt chước ha. Về sau mình lớn lên, mình là con cháu của sư ông, thì ra ngoài người ta hỏi, mình nói cho đàng hoàng. Nếu mà nói không có tên nơi tới chốn, làm cho người ta hiểu sư ông qua mình, mà nói không tới thì coi như mình mang lỗi, mang tội sư ông ha. Cái câu hỏi là Hòa Thượng Tông Chủ đã đào tạo thiền sinh qua các phàm trù cơ bản nào? Thì thứ nhất, chúng ta nhớ cái ưu tiên một đó là tu. Thì sư ông nói tu như hít thở. Một con người có ba phần: ăn, hít thở và uống nước. Thì hít thở là quan trọng hơn hết. Thì sư ông nói tu như hít thở có nghĩa là ngưng thở trong giây lát thì chúng ta sẽ tử vong. Tức là ngưng thở thì máu chết nhất. Và mình nêu tóm kết trước, sau đó mình nói rộng sau. Và tu đạt đến đâu, cái tiêu chí đạt chuẩn gần nhất mình phải đạt được, đó là tông thông. Quý vị nói thêm gọi là ngộ tâm kiến tánh. Thì quý vị nhớ trong sách Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, ngày xưa ông có nói đến Thiền Tông tức là nói đến kiến tánh khởi tu. Trong sách Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 ha. Thứ hai đó là học, như uống nước. Nhìn uống nó có thể lâu chết hơn là nín thở một tí, nhưng mà nó nhanh chết hơn là nhìn cơm ha. Cho nên nhìn uống nước thì chúng ta cũng không duy trì được sự sống. Và học đạt đến đâu? Đạt đến thuyết thông. Tóm gọn chúng ta sẽ triển khai cụ thể sau. Thứ ba là lao động. Thì sư ông nói lao động như ăn cơm, tức là con người không ăn thì một thời gian sau chúng ta cũng không có thể sống lâu hơn được. Thì cái lao động này á, nó có hai phần. Phần thứ nhất, cho cái người mới vào đạo á, là nhọc thân tâm rèn ý chí. Ở đây nói cho hay, thật ra là rèn cho nó mòn cái tập khí. Cái tập khí không hay á, nhiều thứ lắm mà nó chỉ không hay cho nó nhẹ nhàng ha. Rèn mà thân này nó mệt, chí này nó mòn thì những cái thứ không hay nó mới đầu hàng. Còn tốn nó lên á thì những thứ không hay nó mạnh lên, mình tu vất vả lắm. Người thuần rồi á thì đạt đến dùng thông. Dùng thông này quý vị nghe nó lạ không? Có nghĩa là khi chúng ta ngồi yên á thì thường là đạt cái thể nó mạnh, chứ dùng phát huy nó yếu. Trên cạnh đồng mà chúng ta không mất bản thể thì dùng lại phát huy tốt. Ví dụ như thế này, khi chúng ta làm tất cả việc mà tâm vẫn không động thì mình tập rèn trên đó. Nếu trên tất cả thi vi động dùng mà tâm mình vẫn bất động, đó là bày cái thể trên cái dụng. Rồi khi không một việc, mình ngồi thảnh thơi bên thiền đường, bật hết tâm cảnh, thì không việc gì, không nhúc nhích, bất động, ngay đó thể bày. Nhưng mà có việc hoặc có người gọi, chúng ta vẫn không đổi tâm mà hoan hỷ ứng ngay. Thì ngay khi bật, nhưng mà cái dụng nó sẵn đó, nhưng mà nó không có bày thôi, thì lúc này gọi là ẩn cái dụng trong cái thể. Khi làm á là bày cái thể trên cái dụng, mà khi ngồi yên bật hết á là ẩn giấu cái dụng trong cái thể. Đó là tạm nói như thế, chứ thực ra đạt đến đây là thể dụng không hai. Vậy thì chúng ta tu học lao động đạt đến thể dụng không hai, thì đúc kết lại, một con người cần ăn uống hít thở để duy trì màng sống, sự sống như thế nào, thì một thiền sinh cũng phải cần tu học và lao động rèn luyện để mà bào mòn cái tập khí của mình đó, gọi là hoán cốt đổi hình đó, thay da đổi thịt, thay tâm thay hình đó, để làm nên đạo nghiệp cũng như vậy. Đó là nói tóm gọn, bây giờ chúng ta nói cụ thể rõ ràng hơn. Nhớ quý vị học cái này, sau này nói cho nó ra câu, ra kéo, ra ý, ra tứ. Nó rõ hơn ba phương diện đào tạo căn bản này. Một là học nội điển. Học như thế nào? Thông suốt kinh luận, ghi nhớ, hiểu rõ những điều căn bản và trọng yếu của Phật tổ chỉ dạy, tức là diệu chỉ của Phật tổ. Nắm vững phương pháp hành trì, thì ưu tiên một đây là nắm vững phương pháp hành trì ha. Thứ hai là thông suốt yếu diệu, nghĩa lý sâu xa vi diệu Phật tổ bố chỉ bài khai thị, để làm gì? Dù chưa đạt đến nhưng mà phải biết, để chúng ta biết cái đích mà hướng đến, tránh cái sai lầm, nhầm đường lạc lối khi công phu. Cái này vô bài cụ thể của thầy sẽ giảng sau. Thứ hai đó là tu hạ thủ công phu, thì mình quy nạp từ trung nó trên hai cảnh, đó là trên cảnh tình thì lấy tòa thiền làm chính, không can thiệp trên vòng và hằng giác sáng, hằng tịnh sáng. Phạm trù thứ hai là trên cảnh đồng trong sinh hoạt. Sư ông nói nếu đợi ngồi thiền mới tu thì nó ít quá, cho nên trên mọi hành động thi vi chúng ta luôn công phu bằng cách không phóng tâm, không lo ra, hằng giác sáng, nghĩa là chúng ta đang tu tập. Thứ ba về lao động rèn luyện thân tâm, chúng ta nhớ từng ý một này. Đầu tiên, lao động là để rèn luyện sức khỏe, làm các cái công việc cần thiết trong bổn viện và tu tạo phước lành trong thanh tịnh. Kế là mình rèn luyện để vượt qua nóng lạnh, đúng sai, trái ý, nghịch lòng, vân vân. Đó là cái dụng mình nó được hiện bày đó. Chúng ta bình thường được, vượt thoát được trên tất cả. Kế là tu trong đồng này, tức là thanh tịnh, sáng biết, khéo tùy thuận các duyên và vượt thoát các duyên. Đó là chúng ta đang công phu tu tập, đang gia sáng, chứ không phải là theo thiên hướng sống tốt theo kiểu tâm ly thế gian. Đúc kết lại, làm như vậy có hướng tiến, chứ không phải chúng ta cứ làm chung chung không biết để làm gì. Đó là kết quả. Học thì mới đạt đến thuyết thông, thông suốt diệu chỉ của Phật tổ. Hai, tu tập thì mới đạt đến tông thông. Ba là lao động rèn luyện, đào luyện. Đào luyện là nấu chảy đúc thành, gọi là đào luyện. Quý vị nào học chữ nho để ý đó. Thì mới hoán cốt đổi hình, tức là bao mòn cái tập khí, cái hống hay nơi mọi người đó, và thuần thục thì đạt đến dụng thông. Cái này nói rồi, thì tất cả để đạt đến sáng tâm, mà sáng tâm có nghĩa là yếu tố tự giác. Mà khi tông thông còn thuyết thông thì người này có nánh vuốt hướng thượng, tùy thời nhổ đến tháo chốt, thì đây gọi là giáo hóa độ sanh. Mà giáo hóa độ sanh tức là giác tha, tự giác cộng giác tha, trải qua nhiều đời công hành giác ngộ viên mãn thì thành Phật. Rõ ràng chưa? Như vậy cái việc sư ông đào tạo đơn giản học tu lao động mà mình nói sao mà có cái rõ ràng là sẽ thành Phật, chứ không phải là cái chuyện làm của phàm tình bình thường. Câu số 2, muốn chống đỡ tông thừa phải hội đủ những yếu tố căn bản nào? Đây quý thầy chị quý vị nói một cách rành rẽ ha, tại vì những cái việc này là việc trọng yếu trong nhà thiền chứ không phải là những câu hỏi chung, cho nên chúng ta cần nói rành rẽ. Muốn chống đỡ tông thừa thì phải hội đủ tối thiểu hai yếu tố chính, đó là thuyết thông và tông thông. Đầu tiên là thuyết thông, tức là chúng ta phải học. Học ở đây là không chỉ dừng trên chữ nghĩa mà phải đạt đến sáng tạo phát minh. Cụ thể, nhận biết, ghi nhớ, suốt thông thấm nhuần, ứng dụng tu tập đến sáng tạo phát minh. Đó là học ha. Tông thông, tức là chúng ta phải tu. Mà đại sư ông nhấn mạnh là tin mình có Phật tánh, có khả năng sáng đạo ngay đời này, quyết chí miên mật hà thủ công phu tu tập đạt đến sáng đạo và thành Phật. Như vậy, thuyết thông cộng tông thông thì đó là hai yếu tố hội đủ chống đỡ được tông thừa, chính là thiền tông. Câu số 3, theo tinh thần thiền tông, thế nào được gọi là giáo hóa đồ sanh? Thiền viện nào phát biểu? Mời Linh Chiếu. Được rồi, mời quý vị ngồi xuống đi. Ở đây quý vị nhớ, khi mình có nhiều ý thì mình phải chia nó ra là nó thuộc nằm trong cái ý chính nào ha. Đầu tiên là phân ý chính, sau đó những cái ý phụ của mình muốn nói thì nó sẽ nằm trong cái cùng ý chính nào, chia ra thì nó không có bị lộn xộn. Thì quý thầy nêu tóm tắt, theo tinh thần thiền tông được gọi là giáo hóa độ sanh khi người đó, một là thuyết thông, thuyết thông chúng ta đã nói ở trên rồi, hai là tông thông, tức là phải tu đạt đến tông thông đã nói ở trên. Người đạt đến thuyết thông và tông thông thì người này từ có nanh vuốt hướng thượng. Nanh vuốt là sở trường, là sắc bén, là kịp thời, là vụt nhanh không qua không gian thời gian, làm cho hành giả người học ngay đây sống lại tâm mình, gọi là nanh vuốt. Thì cái người này có khả năng đó rồi á thì tùy thời nhổ đinh tháo chốt, gọi là giáo hóa đồ sanh. Như vậy thì quý vị nôn na là nóng lòng nói là cái này phải là hành nguyện người tu, muốn nói đây là hành nguyện người tu. Quý thầy chị quý vị nói này, khi một người xác định xuất gia thì cái hành nguyện chính người tu á, là trên cầu giáo pháp Phật tổ tu cho sáng tâm mình, dưới là giáo hóa đồ sanh. Một người đã khẳng định như vậy cho nên khi vào chùa siêng học đạt đến thuyết thông, siêng tu đạt đến tông thông. Cho nên cái hành nguyện nó đi trước, nó khẳng định, sau đó chúng ta tiến hành. Thì tiến hành phải đạt đến cái chuẩn, chuẩn nó là thuyết thông, tông thông. Khi mà quý vị tu sáng đạo rồi, tông thông, thuyết thông rồi thì lòng mình tự nó từ bi. Giống như mình mệt á, thì quạo, nhưng mà khỏe á, thì quản hỷ, ai nhờ gì làm đó, phải không? Thì mới mệt khỏe một tí đã thấy nó là khác rồi. Huống nữa là mình đạt đến cái tâm này á, là cái tâm từ bi trong cái trí tuệ từ nó có. Nên muốn nói á, phải nói sắc bén như vậy. Thì người mà thuyết thông tông thông thì người này có nên vô hướng thượng và lòng từ bi rất là đông đầy, thấy tất cả chúng sinh mê, muốn cứu độ chúng sinh. Đó, muốn nói thêm là vậy, đặt nó vào cái điểm chính nào đó thì sẽ hay. Chứ còn mình nói quanh vậy á thì mình đưa ra nhiều quá rối. Đến câu hỏi thảo luận nhóm, quý vị về bàn thảo. Vấn đề đặt ra là có nhiều thiền sinh hỏi là một thiền sinh tuổi còn trẻ nên học căn bản trước rồi chuyên tu sau, nhìn nhận thế nào về ý kiến này? Ở thiền viện nào phát biểu trước? Ở Phúc Trường ha. Giờ Phúc Trường trước rồi đến Viên Chiếu ha. Được rồi, ngồi xuống đi. Hiện nay còn rất nhiều nơi đưa tay phát biểu, ví dụ Hương Hải hoặc chúng sư cô Huệ Hiền hoặc thiền viện Bảo Hải hoặc Huệ Chiếu. Nhưng mà do vì thời gian có hạn cho nên quý vị này quán hỷ là kỳ sau phát biểu. Tại vì nếu mà mình mời hết các nơi á, thì cái giờ học mình nó không có đủ, cho nên cái câu hỏi này bốn thiền viện đại diện trước rồi những tiết học sau, hoặc là có cái buổi chuyên về thảo luận, hoặc là câu hỏi sau thì sẽ mời các thiền viện còn lại. Qua phần trả lời thì mỗi nơi đều có một ý kiến hay, nhưng mà quý vị sẽ tập quen là những cái ý kiến của mình á, là có cái gì là mình bày soạn ra đó, rồi mình tập một lần thứ hai nữa là không phải bày soạn mà mình đặt câu hỏi á, khi mình nói như vậy á là muốn nói cái gì, mình nói điều đó đó là mình đang muốn nói cái gì, thì chúng ta sẽ có cái trí thấy một cách tổng quát và có cái hướng rõ ràng. Nó sẽ đưa cái ý chính ra trước, nó sẽ mang tính khách quan, buộc ai cũng phải chấp nhận, chứ không phải là theo quan điểm tôi thế này. Và sau đó những cái ý quý vị nói đây là những cái phần phụ bổ túc vào trong cái sườn đó. Ở đây quý thầy nêu ra cái phần hướng dẫn quý vị đạt 50%, còn 50% là chờ thời gian nữa, chúng ta học nhiều tí quý thầy sẽ nói tiếp 50%. Nhắc trước là gợi ý này chỉ 50% thôi, để quý vị thấy là nó dễ, rồi thời gian quen sẽ nói tiếp. 50% không phải là ý ít ý nhiều, mà là cái cường độ khó của nó, cái tầm nhìn của nó đó. Thì hôm nay cái tầm nhìn 50% thôi. Thứ nhất, chúng ta muốn xác định câu hỏi đó phải dựa trên 3 phần cơ bản để quy nạp cho nó gọn gàng, dễ hiểu, dễ nhớ. Đó là lý thuyết, thực tiễn, sau đó cho chúng ta nhận ra. Thì đại khái của thầy chia ra làm 3 nhóm. Căn cứ trên lý thuyết, thực tiễn, nhận ra thì chúng ta sẽ chia ra làm 3 cái ý trả lời cơ bản để mình nắm. Thứ nhất là do vì sai lầm mà biến thành hòa. Cái này là do không biết, sai lầm mà nó thành hòa. Cái này là còn tội nghiệp. Đó là gì? Lý thuyết á, còn trẻ học trước rồi chuyên tu sau. Đó là lý thuyết. Nhưng nếu đặt lý thuyết đó vào một thiền sinh tu hành thì sẽ đưa đến một thực tiễn. Thực tiễn là sau 3 năm tu học, bình quân nha, có người 2 năm rưỡi, có người 3 năm rưỡi, có người 3 năm, bình quân là sau 3 năm tu học, nó sẽ rơi vào cái trạng thái gọi là bị rơi tự do thì ai cứu. Rơi tự do này là gì? Tức là tới cái lúc này không biết nó nổi khùng nổi điên gì mà mọi thứ nó bạo hòa, tự nhiên nó muốn chấn ngang, chẳng biết lý do làm sao. Học cũng chán, tu cũng chán, ăn cũng chán, ngủ cũng chán, nó lạ lùng như thế, không biết làm gì cho hết chán, hết mỏi, hết ngán. Chỉ đến mà thầy mình khuyên bảo, mình kính thì có kính đó, cái hiểu biết là phải kính đó, nhưng mà cái lòng mình sao mà thấy nó cũng nhạt nhẽo, nó không sao đâu, nó không vô được. Đời cũng không muốn đời, mà đào cũng không muốn đào, không biết mình muốn cái gì nữa. Đó là gọi là bụng dân muốn chán, rơi tự do đó. Thì lúc này nếu mà thiếu phước duyên á thì dễ trở nên tồi tệ. Lúc này chỉ có đạo lực và phúc trí của mình, chính mình mới tự cứu lấy mình. Nhưng mà nếu trước đó mới vào đạo, không công phu, không tu tập thì làm sao có đạo lực mà cứu. Cho nên chúng ta nhớ là chuyện học là phải có công phu ngay. Thì cái gì rõ ràng trước mắt là cái khoảng thời gian nó khó khăn, rơi tự do á, thì lúc này chỉ có đạo lực mình mới cứu mình thôi, chứ không là nó bị nhạt nhẽo, nó bị gì đó không hiểu. Thì quý vị nào bị vậy á là cố gắng ở lì trong thiền viện, cái đầu mình nó có biểu xuất chúng thì cái thân mình cứ ngồi đó, đừng có làm gì hết. Rồi sau đó theo thời gian nó vượt qua cái khoảng khó khăn đó thì nó mới lấy tỉnh lại, nó tiến bộ. Còn lúc đó mà lăng xăng quá thì nó đẩy đi. Như vậy lý thuyết thì còn trẻ học trước tu sau, nhưng thực tiễn như thế thì không tu lấy đạo lực đâu mà cứu. Cho nên cho chúng ta nhận ra một cái vấn đề đúc kết, đó là học tu phải song hành, sống học đều là đang công phu. Để tôi nói gọn chứ không giải thích ha, quý vị có nói rồi đó, chúng ta đang học mà tỉnh sáng vẫn là đang công phu, nhúc nhích là đang công phu, ngồi học là đang công phu, chứ không tách rời. Sau đó 3 năm chúng ta có đạo lực thì khi mà nó rơi vào cái khoảng tự do khó khăn này đó thì đạo lực này nó sẽ cứu mình. Đó là do không biết, do sai lầm mà thành họa. Thứ hai, cái điều mà tội nghiệp nhất đó là phúc trí mà thiếu chánh lý thì biến thành tai họa. Đó là gì? Mới vào chùa chúng ta chưa có đặt nặng công phu mà lo học. Học nhiều thì trí hiểu biết, mà trí này còn đồng Trí còn đồng thì nó đồng với cái vọng tưởng, vọng đồng, cho nên học chánh pháp và vọng tưởng nó khác nhau. Nhưng mà cái đồng này thì nó đồng một tính chất, mà tính đồng nó nhiều á, làm cho thức tình mình càng mạnh, thì đạo lực làm gì có, tâm làm gì sáng. Cho nên chứ ông viết trong cuốn Thiền Tông Việt Nam Thích Quyền Em Mới đó, chứ ông nói là nhiều lúc mình ngồi thiền, cái vọng tưởng thường mình buông được, còn những cái nghĩa lý hay trong Phật Tổ, trong kinh luận làm sao buông. Ý sư ông muốn nói rằng là chúng ta đang can thiệp trên vòng, cho nên mới phân biệt đây là lời kinh Phật, đây là vọng tưởng tâm bậy. Còn nếu trở lại từ tánh thì tướng đồng tức là vọng. Giờ học thì mình học lời Phật Tổ chỉ dạy, giờ ngồi tu thì trung thành thực hiện lời Phật Tổ chỉ dạy. Mà cái lời dễ nhớ nhất đó là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Ở đây sư ông muốn nói rằng là lời Phật Tổ là quý báu, chúng ta hiểu để ứng dụng. Nhưng mà khi ứng dụng rồi á thì nhớ là tướng của đồng tức là vọng. Thì ở đây chúng ta mới vào đạo, trí hiểu biết mà thiếu tu. Con đồng tức là nó có tướng của đồng, mà tướng của đồng thì làm cho tâm mình yếu, yếu tâm, chưa nói là chuyện mê tâm không giác ngộ nữa. Thứ hai á là thấy mình làm được việc. Khi thấy mình làm được việc tức là rơi vào phúc hữu lậu. Thì hôm nào mà thầy chiều ý mình á thì mình cung kính với đại chúng. Hôm nào thầy làm mình phiền lòng á thì phiền não giận thầy bỏ đi. Đấy là gì? Đấy là cái phước nó lái mình đi tàu lao. Vì thấy nguy hiểm chưa ạ? Là do vì học thiếu tu. Thiếu tu cho nên cái trí nó cũng tầm bậy, mà cái phước nó cũng tào lao. Thì đây lý do là thiếu tu. Vì vậy mình không có tỏ chánh lý, cái thấy biết rõ ràng về bản tánh, về từ tâm, về cách công phu. Chánh lý rõ ràng mình chưa thấy. Ở đây chưa nói là kiến tánh, thấy rõ chánh lý thôi. Cái người mà rõ chánh lý thì họ tiêu vong tất cả những tướng khác, họ không can thiệp, họ không nghe theo, không bị lầm các tướng. Đằng này mình thiếu tu cho nên thiếu chánh lý. Thì khi mà có trí đồng, làm được phước hữu lậu rơi vào tướng, mà thiếu tu không tỏ chánh lý thì bị phước trí nó chở mình đi. Đi đâu? Mới vô tu hiền hòa không có gì hết, tu thời gian thấy mình quen người này người kia là có phước rồi đó, có tiền, có cơ sở, rồi thấy làm được việc, rồi học cũng khá khá. Thầy mà không chịu ý mình, nó gọi điện thoại người ta xin xuất chung đi. Đi đâu? Rời đạo trang ra ngoài cái vòng tập nó đây, mất tu. Đây là gì? Phước trí nó chở mình đi. Là phước trí nó chở đi. Nó chở đi vào trong thanh sắc. Âm thanh sắc tướng lấp đầy tai mắt, lấp đi sự giác ngộ, đánh mất đi cơ hội tu tập. Tức là chúng ta hết cái phước tu hành thì càng ngày nó càng tồi tệ. Những vị ra ở riêng mà tốt lắm á, thì quý vị thấy một thời gian thấy mình bị thiếu, thiếu cái tu, thiếu cái phước, thiếu cái duyên với hại chúng, với đại chúng. Cho nên phải tranh thủ để mà gieo duyên, để mà tạo phúc với những cái đạo tràng lớn. Thì lúc này còn tốt, nhưng mà thấy thiệt thòi rồi đó. Bởi vậy cho nên hướng về các đạo tràng lớn. Thì việc gì chúng ta đang ở trong đạo tràng lớn mà đi ra hướng về sao? Ở trong đó thì ở trong đó, chứ đi ra làm gì mà hướng về? Đó là có phước mới hướng về đó. Còn vô phước thì rồi, nó chờ đi rồi, không biết đi đâu, không biết. Phước trí nhiều lên phi cơ, nó đi tút lút, không biết đường về. Thì đây là rút kinh nghiệm, là do học nhưng mà thiếu tu. Làm lành trong tứ tướng thì phúc trí giúp cho hòa tăng. Quý vị nhớ nghe, do học nhưng thiếu tu, làm lành trong tứ tướng phúc trí giúp hòa tăng. Nên là đáng tiếc đó. Tóm kết lý thuyết thì tất cả những cái chánh lý vừa nêu trên, thực tiễn tùy vào căn cơ, địa phương và bối cảnh để rút ra cái đúc kết là uyển chuyển đưa đến kết quả tốt nhất. Và cuối cùng chúng ta đúc kết lại, sư ông dạy Hòa Thượng Trúc Lâm, sư ông chúng ta chủ trương là thiền sinh tu học lao động rèn luyện cùng song hành, không trước không sau. Học hướng thẳng từ tánh để học, để tu, để làm việc, khi nào cũng là lúc đang tu thì chúng ta sẽ có lực, cái lực của mình nó sẽ tăng trưởng. Thời gian đầu mới vào tu rất là quan trọng. Cái thời điểm vàng này nó quyết định sự tu tiến. Trong khoảng 3 năm đầu mà quý vị nào không có công phu, sau này chúng ta vực dậy công phu mình khó lắm. Cho nên mới có cái câu là nhất niên Phật tài tiền, nhì niên Phật ra hiên và tám niên Phật thắng thiên đó. Cho nên 3 năm đầu rất là quan trọng. Quý vị nào mà đánh mất đi cái cơ hội gọi là thời điểm vàng này đó, thời điểm quý báu này, thì về sau chúng ta khó để hồi phục công phu. Thì đó là cái cách để hướng dẫn quý vị chia nhóm, rồi sau đó mình hội thảo, rồi trả lời, mình nhớ là quy nạp vào những cái ý chính, rồi mình đưa cái ý mình vào từng cái phần đó, nói rõ ràng, dễ hiểu. Thì quý thầy gợi ý ba cái phần cơ bản như vậy, nhưng mà ba phần này nó cũng chỉ mới đạt cái chuẩn 50% thôi. Có nghĩa là nó vẫn còn cái tính chủ quan là mình nói kiểu mình. Muốn đạt đến 100% á, thì không nói kiểu mình, mà chẳng nói kiểu người, mà mọi người ai cũng phải theo cái kiểu đó đó. Cái kiểu đó thì sau này chúng ta học chuyên sâu một tí, quý thầy sẽ nói sau. Thì hôm nay là vào bài mới, đó là khái quát cách học. Khai quát cách học để quý vị biết học thiền, học đạo là như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta cần xác định kiến thức, nhận thức, tri thức và trí tuệ. Xác định để làm gì chứ không phải là chúng ta học về những điều này. Xác định để biết học thiền, học đạo khác với học ở thế gian như thế nào. Đầu tiên chúng ta xác định về học thiền, học đạo khác với học thức ở thế gian như thế nào. Xác định cho rõ thì chúng ta học thiền học đạo mới đúng và có kết quả cho cái việc tu hành của mình. Đầu tiên muốn dễ hiểu, đừng nói gộp, chia ra từng miếng nhỏ, gọn, ngắn, dễ hiểu. Hiểu cái này rồi lấy cái đó làm cơ sở giả thiết để giải cái bài toán. Thì đầu tiên chúng ta xét qua gọn gàng nhất về kiến thức, nhận thức và trí tuệ như thế nào. Ở đây không phải nói theo cái nhìn của tôi, của nhà thiền, của Phật hay của ai đó, mà đây nói đúng chân lý, đúng sự thật. Nó không nằm ở đời hay ở đạo, mà thấy đúng như thật nơi mọi người. Ai thực hiện cũng thấy rõ ra như vậy. Chúng ta phải nói tột tới chỗ đó thì nó mới khách quan. Còn đưa cái chủ quan mình ra trước thì nó nằm về một khía cạnh của mình thôi. Đầu tiên kiến thức, tức là đọc học gom vào. Chúng ta đọc cái này học cái kia, chúng ta gom vào ghi nhớ. Thì trong nhà Phật mình gọi đây là chủng tử, hạt giống. Nhận thức, từ cái kiến thức đã học cho chúng ta nhận biết mọi việc theo chiều hướng của kiến thức đó. Ví dụ như ngày xưa chưa có máy tính, chưa có mạng internet gì hết, thì ông bà cha mẹ mình làm gì mà biết bao cái chuyện này. Cho nên soạn bài làm gì đó thì phải viết tay thôi. Nhưng bây giờ mình thấy ai viết tay mình nói đừng làm vậy mất công lắm, viết trăm bảng đó mệt lắm, vô cái máy tính đánh rồi in photo ra trăm bảng nhanh lắm. Ai cho chúng ta biết điều đó? Kiến thức cho biết điều đó và biểu chúng ta tư duy theo chiều hướng kiến thức đã học. Đó là nhận thức. Thứ ba là trí thức là gì? Trí thức là đem cái chủng tử cũ đã được huân vào và ghi nhận, so sánh với điều mới tiếp cận, rồi từ đó suy lý cho ra một hiểu biết. Cái này quý vị hay nghe sư ông giảng đó. Sư ông nói mình nhìn cái hoa này, sợ gì nói nó đẹp là bởi vì nó đẹp với cái hoa trước đó mình đã thấy. Sư ông hay giảng, quý vị nghe chưa? Trước đó mình thấy một cái hoa hồng nó nở, nó nhớ trong đầu gọi là chủng tử. Rồi hôm nay mình thấy một cái hoa hồng, mình thấy nó đẹp là vì sao đẹp? Là vì nó đẹp hơn những cái hoa mình đã thấy từ hôm qua được ghi nhớ trong đầu. Từ đó cho chúng ta hiểu biết cái hoa này nó đẹp, cái đó gọi là tri thức, cũng là trên thức mà thôi. Cuối cùng là trí tuệ là gì? Lặng lại, sáng ra. Tức là khi tâm chúng ta lắng lại thì trí tuệ sáng ra. Tất nhiên hôm nay quý thầy không có đi sâu quá về trí tuệ này, chỉ cho thấy trí tuệ nó khác với ba phần trên thế nào mà thôi. Chúng ta dễ thấy nhất là trong nhà thiền tu tập của mình. Chư vị tôn đức lớn tuổi Thì có thể là về kiến thức có thể quên bớt, nhưng mà về trí tuệ sáng ra này á thì chắc chắn các ngài sẽ sáng hơn các thiền sinh mới tu rồi đó. Cho nên cái trí tuệ nó không có lệ thuộc vào kiến thức, nhận thức và trí thức, mà có công phu thì nó sáng. Cho nên chúng ta đừng có nên chủ quan, học được năm ba điều rồi thấy thầy mình quên điều này điều kia rồi mình tưởng mình giỏi hơn. Nếu đưa một mệnh đề ra để nhìn ra, để thấy ra, thưa quý vị, trăm ngàn cái giỏi của mình không bao giờ thấy đủ như chư vị tôn đức có công phu. Thì học thiền học đạo á, kiến thức nó giúp cho chúng ta tập tễnh buổi đầu, nhận thức cũng giúp đỡ một phần nào, trí thức cũng giúp đỡ phần nào, chúng ta biết nhưng mà không có lầm trên nó. Tất cả đều không có lỗi, lỗi tại lầm thôi. Nếu không biết trí tuệ lằng sáng thì chúng ta lấy đó làm trí tuệ, chúng ta lầm trên nó thì bị nó điều khiển mình thì chúng ta loạn động, cho nên không thể giải thoát, thế thôi. Còn biết những thứ đó là thứ còn động thì cái giờ nào học thì chúng ta học, nhưng mà nếu học tu giỏi rồi á thì đạt đến lặng tâm sáng ra thì những cái thức kia nó không có hoại. Để đến cái cuối bài quý vị nhận ra điều này. Ở đây tôi muốn nêu ra để quý vị thấy có một hai đó là học đạo học thiền khác với học thế gian thế nào. Ý vừa rồi nếu để phục vụ cho vấn đề này, học hiểu thế gian là gì? Là tìm điều hợp với mình. Nói cái gì mà hợp với ý tôi là tôi thích nghe. Nói cái gì mà hợp với kinh tế làm ra ăn nên đi du lịch thì thích thì nghe. Đó, tìm điều hợp với mình, hợp với quan điểm tôi. Quan điểm tôi là gì? Ai cho mà biết? Mới sinh ra có quan điểm không? Không có. Lớn lên cha mẹ nhồi vô kiến thức, nhà trường nhồi vô xã hội, nhồi vô cuộc đời, nhồi vô có đống kiến thức, có cái gọi là tôi. Thì nói một cách cụ thể thế này, cách học này nói một cách chuyên môn gọi là chủng tử khởi hiện hành và hiện hành huân chủng tử. Nghĩa là sao? Cụ thể khi nghe một điều gì đó thì chúng ta liền đem cái điều đó so sánh với quan điểm, tức là chủng tử đã huân trước đó, xem là đúng hay sai, so sánh hợp hay là không hợp với tôi. Mà trong khi đó cái tôi ở đây là cái tôi chưa giác ngộ, cái tôi của phàm tình. Cho nên quý vị có hiểu tới đâu thì chưa hết khổ đau, hiểu tới đâu thì còn đó những thứ mà mình bất ổn, băn khoăn. Đó là cái vọng động nó cho chúng ta bất ổn. Đó là biết tới mấy nó cũng không có biết tới nơi tới chốn, do cái trí thức này nó có giới hạn. Ví dụ như hôm nay mình thấy cái bàn màu nâu là bởi vì trong đầu mình trước đó được cài đặt màu trắng màu vàng. Thì cái màu này nó không phải trắng vàng đen thì nó là nâu, đại khái là như thế. Đó gọi là sự so sánh. Thì cái chủng tử vàng trắng đen trong đầu mình là chủng tử có sẵn này. Thấy cái bàn này màu nâu đem so sánh, nó không nằm trong những màu đã có thì đặt cho nó là màu nâu. Chủng tử khởi hiện hành, hiện hành huân làm chủng tử. Đúng rồi, sau có một cái bàn nó chẳng phải đen trắng vàng nâu thì nó sẽ là một cái màu gì? Trong bảy sắc cầu vồng chọn ra một màu, phải không? Thì cái đó là cái học ở thế gian, tìm điều hợp với tôi, và cái tôi chính là cái chủng tử đã được huân và nó chưa được tu tập, chưa được gàn đục khơi trong, nó chưa được ổn định, nó còn đồng. Một là chưa đầy đủ, hai là còn tướng của đồng, cho nên không thay đổi. Mà tướng của đồng có thì tâm mình càng bất ổn bất an. Dù không biết tâm tánh, dù không nói tâm tánh, mà hệ đồng thì tâm nó bất an. Mà tâm bất an thì khổ đau có, bất ổn có, bất an có, bồn chồn có, bồi hồi có, già là hoang mang có, chắc chắn điều đó có. Đó là quy luật chung thôi, chứ không có nói đạo đời gì hết. Thì chúng ta nếu học theo cách này, có học nhiều kiểu gì thì những cái bất ổn nó vẫn tồn tại. Thì từ đó chúng ta biết học thiền học đạo là sao? Thanh tịnh tâm để sáng ra. Trước khi lên học mình đừng có hấp tấp, đừng có bột chột, đừng có bồn chồn, đừng có nôn nóng, đừng có tranh thủ. Đừng có ngồi học ở đây mà nghĩ ngoài kia tới giờ để được đi ra ngoài thư giãn. Không nghĩ như vậy. Ngồi vô đây là tâm ở đây, không nghĩ chỗ khác. Dứt khoát chưa? Rồi. Thẳng tâm chưa? Rồi. Lặng tâm tịnh sáng, khoan nói học điều gì đã? Thấy mình công phu hiện tiền rõ ràng. Sau đó học mà chẳng cần phải cố, bình thường mà học thì chúng ta tự nhớ. Quý vị nào làm thợ máy á, thì có cái kinh nghiệm như vậy nè. Khi mình máy cái đường máy mà muốn đẹp á, thì bụng dân khi mình máy là mình nín thở. Mình không cố nín thở mà tự nó nín thở. Lâu ngày quá, nín thở thì hơi thở nó không bình thường, người nó gầy, nó ốm, nó bệnh. Thì hôm nào đó mình tập là không thèm nín thở, buông thư cơ, không cần gồng. Mà máy đường máy nó vẫn đẹp. Mình luyện thử coi. Đây là bài tập thử á. Thì từ đó mình kiểm tra là con người mình nó dễ bất giác lắm. Chỉ cần muốn máy đẹp là quên chính mình, chú tâm vô, hơi thở ngưng thở, nín thở mà không biết luôn, gọi là mất mình một cách xấu đó chứ. Cho nên mình kiểm tra. Hôm đó mình may, tỉnh táo trước, nhớ hít thở, tay bình thường, không gồng, không chú tâm, may vẫn đẹp, thử đi. Thì từ đó học nó cũng vậy đó. Không có nhất thiết phải quên mình, gọi là cắm đầu cắm cổ, mà mất mình cắm vào trong bài học mới học được. Không nhất thiết. Nếu mà mất mình mà học như vậy là chúng ta chỉ học được cách của thế gian, thì nó cũng tổn cái tâm của mình. Nó mất lực, nó bất ổn. Cho nên chúng ta học theo kiểu tình tâm sáng ra. Đó là cái cách nhỏ nhỏ của mình. Cụ thể minh chứng, các thiền sư khi khai thị, các ngài dùng thủ thuật đưa tâm người học về một mối, không còn hướng việc khác nữa. Thì ngay đó kịp thời các ngài đánh động, thì hành giả bừng sáng ra. Quý vị nhớ ngài Lâm Tế rồi, hỏi ba lần đại Phật pháp, ba lần bị đánh, xin đi, thì chỉ có ngài đại ngu. Tâm can về một mối, ngài đại ngu chỉ cần khơi một câu bừng sáng ra liền. Có phải thanh tịnh tâm thì sáng ra không? Cho nên đây là cái học trong nhà thiền. Nói vậy để quý vị có cái nhìn về học trong nhà thiền. Kế là suốt qua bốn phạm trù đào tạo, học tột đến nguồn cội thì sẽ từ siêu việt thế gian. Nghĩa là sao? Tức là thông thường trong đời sống khi tiếp xúc, con người thường nhận diện qua bốn phạm trù cơ bản, đó là kiến thức, kỹ năng, thái độ và tư duy. Có khi đào tạo một con người, người ta cũng lấy bốn cái phạm trù đó làm cơ bản, dựa trên bốn phạm trù đó để làm tiêu chí xây dựng nên một con người. Thứ nhất là về kiến thức, quý vị nghe qua rồi, nhắc lại cho biết thôi. Kiến thức tức là học hiểu, ghi nhớ. Ở đây chúng ta nhắc kiến thức không phải để học kiến thức, mà nhắc kiến thức để chúng ta suốt qua kiến thức và đạt đến trí tuệ. Thì đầu tiên, kiến thức tức là học hiểu ghi nhớ. Mình có hiểu, có ghi nhớ mà không dừng trên này. Quý vị nhớ là có mà không dừng. Nhận thức là nhận biết, trí thức tức là hiểu ra. Mình vừa nghe ở trên rồi, không lặp lại nữa. Thì kiến thức, nhận thức và trí thức nó nằm ở phàm trù hữu sư trí, là trí tuệ hữu sư. Mình con cháu nhà thiền, ngày xưa ông dạy là biết rồi, là trí tuệ do thầy dạy mà có, chứ không phải là nơi mình tự có. Thì cái trí tuệ này á, nó hàng hữu. Mà cụ thể nhà bác học Newton, ông nói dù những phát minh của con người đến đâu đi nữa, thì đối với những gì mình chưa biết, nó cũng như là giọt nước so với biển cả mà thôi. Cái trí tuệ, trí thức của thế gian á, có phát minh đến đâu đi nữa, thì so với những gì mà chưa biết á, thì những cái phát minh đó nó giống như giọt nước so với biển cả thôi. Đó là cái hàng hữu của trí tuệ hữu sư. Nó biết có giới hạn. Còn trí tuệ vô sư là vô tận. Chúng ta đừng có đem chúng ta ra, tại mình đang còn tu, mình chưa có đủ. Mình nhìn về Đức Phật, ngài không phải học nhiều. Nhưng thành Phật thì đạt đến nhất thiết chủng trí, là cái gì cũng biết. Chứ không phải là lấy cái cũ, kế thừa cái mới để biết ra. Cho nên cái trí tuệ hữu sư nó hàng hữu. Nó nhỏ, nó ít. Nhưng cái hàng hữu thứ hai nó là con tương đồng. Mà tương đồng thì làm cho tâm bất ổn. Mà tâm bất ổn đó là cái nguồn của khổ đau. Chưa nói là không có trí tuệ thì mê mờ khổ đau nữa. Cái khổ đau của chúng ta nó có hai thứ thôi. Sâu xa là do vô minh, che mờ Phật tánh, lầm, khổ. Thứ hai là cái vòng động. Cái vòng động nó làm cho mình bị động. Mà khi động thì tâm bất ổn. Mà bất ổn thì khổ đau. Có hai lý do đó cơ bản.
Thì cái trí tuệ hữu sư nó còn nằm trong chỗ nào? Phát huy có giới hạn, có nghĩa là còn trống, chưa đủ. Thì nói vô minh nó nặng quá. Thứ hai, nó còn những cái tướng của vòng đồn sanh diệt thì tâm nó sẽ bất ổn. Đó là cái hàng hữu của trí tuệ hữu sư. Và cái phàm trù kiến thức mà người ta nhắm đến để mà đào tạo và nhận biết một con người thì chúng ta là thiền sinh. Cũng dựa tới cái từ kiến thức này mà mình không phải dừng ở kiến thức mà chúng ta phải học đến trí tuệ. Trí tuệ là gì? Lặng trong sáng biết. Đây là cội nguồn của mọi hiểu biết, là vô tận. Nếu mà ai nói rằng là sao mà dám khẳng định vậy, quý vị biết chưa? Nói tôi đang trên đường đi tới. Đi tới đâu? Tới cũng đường mà Phật tổ chỉ dạy. Mà Phật tổ là thành tựu rồi, Ngài là bậc nhất thiết chủng trì. Rồi nếu mà hỏi tiếp quý vị, lấy dựng chứng lời của nhà khoa học Einstein ra, ông là một trí tuệ của thời đại hiện nay. Ông nói rằng là Phật giáo không cần phải theo khoa học mà nhìn lại cái quan điểm của mình. Chúng ta nhớ như vậy để khẳng định cái học của mình, đó là trí tuệ, là lặng trong sáng biết. Phần thứ hai là cái tiêu chí người ta nhìn đến, đó là kỹ năng. Thì kỹ năng ngoài đời là khác, còn kỹ năng trong học thiền là gì? Cũng dựa trên cái tiêu chí đó. Nhưng mà cái kỹ năng ở đây nó không đơn thuần như cái kỹ năng ở ngoài đời. Kỹ năng ở đây chúng ta phải đạt đến trí dụng thời trí, tức là trí tuệ sáng biết cộng với rèn luyện thân tâm. Khi chúng ta đối trước tình huống thực tiễn thì kỹ năng tự có. Thì kỹ năng là một cái danh từ nói để mà ở ngoài dễ hiểu thôi, cho đây là trí dụng, là thời trí trong nhà thiền. Quý vị nhớ này, đầu tiên là cái trí thể của mình nó tự sáng biết hiện tiền. Kế chúng ta không phải ngồi không mà linh hoạt trên tất cả những cái hoạt động khác, rèn luyện thân tâm. Thì khi mà đối trước một tình huống thực tiễn diễn ra thì lúc này từ cái trí thể nó cho chúng ta cái biết kịp thời, không qua phân biệt suy nghĩ. Cái đó là trí dụng, là thời trí. Chúng ta tạm gọi nó là kỹ năng tự có ra. Thì kỹ năng này là một từ tạm nói, chứ thật ra nó là trí dụng, là thời trí. Là hai. Thứ ba là thái độ. Thái độ này là cái cách dùng ở thế gian, nhưng mà trong đạo mình đó là đạt đến oai nghi, là đạo phong. Với một hành giả mới vào đạo còn công phu thì phải đầy đủ oai nghi tế hạnh. Mà cái cùng từ chung để chúng ta thấy rõ hơn đó là tâm hình dị tục. Tâm mình không giống với những cái suy nghĩ của thế gian. Hình thái bên ngoài, tức là đi đứng nói cười của mình không giống với người đời, cho đến đầu tóc cạo đi, mặc pháp phục vân vân, khác tục. Nói tóm lại là phải có cái phong thái của người tu, chứ không phải là lập chụp, lăng xăng, lộn xộn, vội vội, vàng vàng. Không phải như vậy. Thì tất nhiên mình đang tu thì mình biết rồi. Nhưng mà với người đã ngộ thì cũng phải có cái đạo phong của người tu. Đó là gì? Trong cái từ tánh ấy bật hết dấu vết, nhưng mà trở lại bình thường như cũ. Tuy bình thường như cũ mà không phải tầm thường, mà là rạng ngời. Do đó quý ngài từ nhu hòa. Vì vậy mà ngài Huyền Giác ngài nói lục đồ vàng hành thể trung viên. Tuy rằng tánh từ vượt thoát, từ tài vượt thoát trên hai tướng hô và tế, từ tài chứ không cố định. Nhưng mà quý ngài không hỏi các pháp thế gian để mà hiền bày thực tướng, cho nên cũng là tế diệu. Tức là trên mọi đồng dùng thi vi, tánh thể hiện bày gọi là hiện bày thực tướng. Nhưng mà không cần phải làm kỳ đặc, không cần, không nhất thiết, gọi là không hỏi các pháp thế gian. Tục đế pháp thế gian quy định như thế là đúng thì làm cho đúng. Đời tu phải có oai nghi tế hành, phải làm cho đúng. Nếu chúng ta giỏi trên những việc kỳ đặc mà không giỏi trên những cái tế hành oai nghi thì chúng ta chỉ được một phía, mà một phía thì coi chừng nó chưa có tròn. Mà phải tự tài trên hai phía thì mới là cái người vượt thoát các tướng, không kẹt trong tướng và hiện bày các tướng. Ví dụ như Ngài Tùng Phẩm Triều Châu, khi đến chỗ Ngài Nam Tuyền, thì Ngài Nam Tuyền hỏi: ngươi là Sa Di có chủ hay là không chủ? Thì Ngài nói: Sa Di có chủ. Ngài Nam Tuyền hỏi: vậy chủ ở chỗ nào? Ngài Triều Châu, Ngài khoanh tay, Ngài thưa: giữa mùa đông giá rét rất là lạnh, ngưỡng mong tôn thể hòa thượng được muôn phước. Ngài Nam Tuyền khen ngợi, liền nhận vào chúng. Như vậy Ngài Triều Châu, Ngài có làm cái chuyện gì sao oai nghi không? Như vậy có nhất thiết phải làm ra cái vẻ kỳ đặc mới là thiền sư không? Không nhất thiết. Nếu mà cố làm cái gì đó thì kẹt đến tướng rồi. Cho nên người có đạo luôn tế diệu. Nên các ngài hay nói rằng là có đạo chỉ hay thường lui bước, khiêm hòa vốn từ biết hồi quang. Tức là cái người có đạo luôn nhún nhường lui bước, khiêm hòa vốn từ biết hồi quang. Cái người mà khiêm hòa là biết cái người đó có cái công phu luôn phản quang lại mình. Chẳng hay ở trên ngàn đỉnh núi còn vẫn đem thân ẩn chung tăng. Tức là các ngài khen đó, không biết mình đã ở chỗ cao vót mà vẫn khiêm hòa ẩn trong chúng một cách bình dị tu hành. Đó là người có đạo. Đặt giả sử nếu quý vị nào thiếu tế hành thì chúng ta sẽ bị trở ngại trong đời sống của tăng đoàn, thì coi như là đâu đó cũng chưa được viên dung. Ví dụ như thiền sư Long ở Trường An, vì người ưa cao siêu, miệng ưa ăn to nói lớn, gặp đâu cũng nói pháp mà nói kiểu cao kỳ, đạo to búa lớn. Cho nên ngài đi đến đâu thì chúng đều ghét và đuổi sư đi, không cho ở. Và ngài phải trải qua tất cả như vậy là hơn 20 viện xin ở mà không có chỗ nào cho ở hết á. Thưa quý vị, cái này là nó có căn cứ, chứ không phải là chúng ta từ tìm ở đâu đó mà nói được. Chuyện này không thể tùy tiện. Như vậy thì ngài có chỗ thấy, nhưng mà đã còn một tí này nó trở ngại. Quý vị thấy trở ngại không? Thì xem lại coi, trong chúng có ai học thiền mà hơi thông thông tí á, thấy mình hơn huynh đệ á, thái độ bất thường, cái đời sống bất bình thường, nói năng bất bình thường, thái độ bất bình thường, kỳ quặc. Không biết sao đào thì sáng mà sống ai cũng ghét mình, thì nó bị chỗ này đấy. Mà cái chỗ này nó chỉ ra là đào nó chưa có viên dung. Tôi kể tiếp quý vị nghe rằng là kể cả những vị có cái chỗ thấy siêu xuất mà thiếu cái chỗ này vẫn bị trở ngại, không có tiền. Ngài Hiền Bồng Đầu là một người xuất cách nhất trong hội của ngài Chân Như Mồ Triết. Chỗ thấy rõ ràng, cơ phong trồi hẳn, có những tác lược vượt hơn thầy, nhưng mà hành nghiệp không dè dặt, cho nên toàn chúng đều xem thường. Thì thiền sư Chân Như Mồ Triết, ngài cất một cái am ở sau phương trường của ngài á, cho ngài Hiền Bồng Đầu ở riêng, đừng tiếp xúc với chúng, để chúng đừng có khinh thường. Thì về sau theo thời gian hành ngài tế diệu, ngài ra giáo hóa vượt trội hẳn hơn người, và toàn chúng khâm phục đào rất là thành hành. Khi tịch thì nhục thân của ngài không có hoại, vẫn còn. Như vậy qua cái gương của ngài thì hiện cho chúng ta học được là gì? Nếu hành nghiệp chưa ổn thì cũng cần phải có thêm thời gian để mà điều phục lại mới ổn. Quý vị học nghe soi lại mình, vì nào thấy mình có cái thấy lạ quá mà hành nghiệp nó hơi kiêu kỳ, mà chúng thấy vô ai cũng ghét, không biết có đào sao mà thấy mắc ghét, thì coi lại sửa lại. Thì cái phần này á gọi là thái độ đó. Thái độ là cách dùng ngoài đời, mà trong đạo gọi là đạo phong của mình, oai nghi của mình, đời sống của mình hợp người tu chưa. Chúng ta nghe, chúng ta kiểm điểm lại mình. Hiện nay mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười thế nào? Nghiêm trang chưa? Thẳng thớm chưa? Có đi như trâu nhìn như cọp chưa? Hay là còn cười, còn ngúc ngắc, còn kiểu này kiểu nọ? Kế là đời sống của mình có khiêm hòa không? Hay là ưa làm nổi trội hơn ta, làm chọc cho thiên hạ ghét? Rồi mình gặp những cái chuyện bất bình không đúng, mình cho qua được bao nhiêu điều rồi, trong lòng mình còn gắm bao nhiêu điều trong, nhổ cái kim nó ra, rà soát hết, có thể còn lại là còn những điều gì nữa mà mình cần phải khắc phục, thấy cho rõ, mài cho mòn, nhổ cho ra mới tu được. Chứ còn không để những thứ này á, nó phá hoại huệ căn của mình mà mình không biết. Mình có biết kính trọng người trên đúng pháp chưa? Hay là mình muốn làm gì chung kiểu mà huề hòa hòa với người trên, chúng ta không kính trọng để mà gọi là che lấp cái phàm tình của mình. Mình có nhường nhìn cái người mới học không? Có vì cái bạn ngạ ngấm ngầm vì nó mà mình bào chữa, mình nói, mình làm, mình hành động chiêu uống theo cái phàm tình của mình không? Mình không có vô tư, không vô tâm, không thanh tịnh, không khách quan. Đem cái bản ngã, đem cái sân si, đem cái nhỏ nhói, đem cái điều nó chưa hay ra, để nói, để lý luận, để sống, để thực tập, nó chiêu uống theo cái cục phàm tình bên trong đó. Như vậy không phải học đạo. Nếu quý vị là người đủ đạo lý rồi, đủ đạo nhãn rồi, sáng đạo rồi, thì mời đi hoằng pháp giùm cho. Còn nếu mà đến câu thầy học đạo thì cái cục phàm tình nó còn trong, cho nên phải nhờ thầy dạy cho học, dạy cho tu, rèn cho bào mòn, đó là học đạo. Bây giờ mình vào đạo mình tìm thầy làm vừa lòng mình, mà trong khi mình là cục phàm phu, mà ông thầy làm vừa cái cục phàm phu đó thì nuôi lớn phàm tình của mình, thì đạo làm gì có. Còn lại cái gốc ở trong của mình nó đúng đạo chưa, và kiểm tra cái bệnh nó phát hiện trên cái thái độ. Thái độ là thô, đụng tới có wow không, đụng tới có dần không, đụng tới cái mặt nó đổ sắc không, đó thái độ. Còn nếu mà nói cho hay á, là đào phong. Đào phong của mình là đi nhẹ như lướt trên gió trên mây chưa? Là chúng ta phải xét lại cái này ha. Ngoài ra, nếu quý vị nào các ngài có la, có hét, có đánh, có các hành kỳ đặc, thì đó chỉ là phương tiện đối cơ nhất thời, hoặc là các ngài chỉ thị hiện cái dấu vết bên ngoài để mà tùy nghi dạy chúng mà thôi. Chúng ta không nên học theo dấu vết, mà nên học thẳng đến cái cội nguồn chung, đó là bản tâm. Không nên bắt chước theo dấu vết bên ngoài. Quý vị nhớ cái dấu vết bên ngoài này, ví dụ như thiền sư Hào Bô Côn, là ngài thừa hào, tính tình siêu nhiên, phóng khoáng lạ thường, không thể theo cái nghĩa phàm thánh mà xét đoán được. Phải lìa phàm thánh mới thấy ngài, chứ trên phàm thánh không thấy được. Thì ngài làm cái chuyện rất kỳ đặc, là ngài từng mấy một cái cuộn đùi ngang gối, viết tên các vị tổ sư vào mà mặc. Thì ngài nói là chỉ có Văn Thù với Phổ Hiền mới so sánh chút ít, cho nên ngài ghi cái câu đó trên cái đái quần á. Vì vậy trong Tùng Lâm gọi ngài là Hào Bố Côn, tức là hào cuộn đùi vái. Thì không biết vì cái lý do gì đó ngài phải thể hiện cái dấu vết như vậy, để mà đồ sanh giáo hóa, để mà phá cái chấp quái đó. Nhưng mà ông thì giả, ông bắt chước, ông làm đúng như vậy. Bắt chước thầy mà ông làm giống vậy đó. Thì ngài thừa hào thấy ngài quở. Ông đủ đạo lý gì mà dám làm cái việc đùa cợt như vậy? Ói ra máu không cùng đấy. Thì vị tăng đó bèn đến Lục Môn, như lời của thầy mình quở trách mà tịch. Như vậy mình bắt chước những cái đó là dấu vết bên ngoài, là rơi vào tướng. Mà nhận đến tướng tức là mê tâm, mà mê tâm nhận tướng mà tướng kỳ lạ thì quay chừng là chuốc họa. Đó thứ ba. Cái yếu tố thứ tư chúng ta lưu tâm, đó là tư duy. Tư duy ở đây không phải suy nghĩ, mà đây là phải đạt đến sáng đạo. Quý vị nghe, quý vị sẽ thấy là mình học được điều gì ở đây. Đầu tiên ở đây là quan sát, lặng tâm, nhìn rõ, xem thử thấy ra gì. Không phải nhìn theo vật suy nghĩ, mà là lặng tâm, nhìn rõ, mình sẽ tự thấy ra gì. Thì ban đầu chúng ta chưa cần phải lấy kết quả chính xác, không cần, mà dùng cái cách lặng tâm để nhìn. Nhiều ngày như vậy, kết quả sau đó sẽ tự phát huy, trí dụng đến sáng tạo. Vì sao phải nói như vậy? Có nhiều vị vô trong chùa không biết tu cái kiểu gì mà nó đơ. Đi gặp cái ghế là đá cái ghế, mà rửa cái ly là bể cái ly, mà chỉ cái gì là không nhớ cái đó. Là do vì nó bị trì trệ. Nói cái gì cũng không biết, nói gì không hiểu, chỉ bữa nay ngày mai quên. Đó là chúng ta thiếu cái phần lặng tâm nhìn. Quý vị nhớ này, nếu chúng ta phóng ra là loạn động, mà lặng lại thiếu nhìn thì nó bị trì trệ, mà lặng mà nhìn trí nó mới phát huy đúng mức của nó. Ngược lại nếu không làm như vậy thì công phu dễ rơi vào vô ký, rơi vào hôn trầm, ngồi thiền thì ngủ gục hoặc là không biết gì, trong đời sống thì u uẩn trì trệ. Cho nên chúng ta ý cứ vào cái từ tạm gọi là tư duy, nhưng thực ra đây là cái cách để mình cân đối giữa cái thể và dụng. Còn công phu thì cân bằng giữa tình và động để lấy ra cái trí, nó không rơi vào một bên, nó không rơi vào cực đoan. Với cái nhìn này, xử lý dung thông, thể dùng dung thông này, thì với bậc đại ngộ sẽ thấu tột đến chỗ của Tam Tổ Tăng Sáng đã nói, đó là phi tư lương xứ, thức tình năng trắc. Chỉ tư duy đây là tư lương suy lường, đạt đến chỗ không suy lường thì cái thức tình của suy lược không đến được. Cho nên chữ tư duy đó là mường để nói, mà thật ra không phải là tư duy như là học ở thế gian. Nếu là người đang công phu thì cái tư duy này là chúng ta dùng thẳng đến chỗ diệu tư thì sẽ ngộ ra chỗ ở của chân Phật. Thiền sư Huệ Tịch hỏi ngài Quy Sơn, thế nào là chỗ ở của chân Phật? Tức là chỗ an thân lập mạng của Phật thật là ở đâu? Mà nhận ra chỗ này là chính là chỗ an thân lập bàn của thiền tăng đó. Thì ngài Quy Sơn ngài nói, dùng cái diệu tư, tức là cái nghĩ nhớ mà ví diệu chứ không phải nghĩ nhớ bình thường, mà không tư. Cái diệu tư này là nghĩ nhớ mà không phải nghĩ nhớ. Là nghĩ nhớ thì sao? Để mà xoay vào cái tư tinh anh sáng suốt vô cùng, tức là chúng ta lặng sáng nhìn rõ tột cái nguồn cội sáng suốt vô cùng, thì đó là tư hết trở về nguồn. Tìm tột nguồn cội rồi thì không còn gì để tư nữa, thì bật cái tư đó đi thì mọi thứ hiện tiền là tư hết trở về nguồn, thì tánh tướng thường trụ. Ngay cái bình hoa này, nếu phân biệt mình và cảnh thì tánh riêng, tướng riêng. Nếu vô phân biệt vẫn thấy cái tay này vẫn có duỗi một cách bình thường thì tay này là tướng. Những pháp thân đang hiện bày khắp đây thì tánh tức tướng, tướng tức tánh, tánh tướng thường trụ. Trong này tánh mình từ nó thấy như vậy, chứ không cần phải giải nhiều chia hai làm gì. Muốn hiểu tức là chia hai. Trong chỗ diệu tứ vô tư này á, trở về nguồn thì lúc này là tánh tướng thường trụ. Nói cho quý vị về có chỗ để mà học một tí là pháp thân trùng khắp, thì lúc này xử lý không hai, thì chân Phật như như, đó là chỗ ở của chân Phật, thì ngài Huệ Tịch ngài đốn ngộ. Như vậy nếu chúng ta là người đang công phu mà giỏi, nhìn cái ly, nhìn cái tách, nhìn công việc, nhìn hoa, nhìn kiển, nhìn các sinh hoạt của thiên môn trong bổn viện của mình, lặng sáng nhìn thấy để không rơi vào trầm không trệ tịch, không u uẩn, cân bằng cái trí này đúng trung đạo, không rơi vào cực đoan, và theo thời gian cái tâm mình công phu đủ lực đắc lực. Mới đầu quý vị thấy khó, nhưng mà thời gian nó sẽ đắc lực, nó mạnh. Khi tâm mạnh rồi á thì nhìn nó trong không trụ căn bản, ngoài không trụ các trần, trong không ngoài bậc suốt qua tất cả, ngấy tướng tức tánh, tánh tướng thường trụ, xử lý không hai, chân Phật như như. Đó là cái người mà khéo dùng công, thẳng tới chỗ đó để không có bệnh thôi. Quý vị nhớ nha, đừng nói khó. Một là đúng không bệnh, hai là sai bị bệnh. Không khó, không dễ. Chứ thường mình hay nói khó quá sao tu. Không có khó, không có dễ. Đúng hoặc chưa đúng, chưa đúng thì bị bệnh, mà đúng thì tiến bộ. Và chúng ta dám cạo đầu tu, làm đúng chứ không có làm khó làm dễ. Quý nhớ điều đó. Đó là cái người đang công phu. Còn một cái người bình thường chưa tu, nếu làm đúng như vậy thì tốt, mà không đúng như vậy vẫn bị tai nạn. Đó là gì? Biết lặng tâm. Chưa biết tu nha, ở nhà một chỗ cắt mọi thế giới bên ngoài thì nó sẽ sanh bệnh. Mà hiện nay quý vị biết bên Nhật Bản nó có những cái bệnh mà người ta đang tìm cách cứu chữa đó. Ở một mình, không muốn gặp ai, chơi với búp bê thôi. Biết cái bệnh gì tôi quên cái tên Nhật, khó nhớ quá, nó có đó. Là gì? quấy vào mà không có nhìn đời thì bị cái bệnh đó. Còn cái người mà nhìn đời mà không quấy vào thì sao? Nó bị cái bệnh lắng sắng, nó loạn đồng tới độ mà không kềm được đó, thì cũng không ổn. Một người bình thường chưa nói tu mà quay lại mà không có nhìn đời cũng bị bệnh, mà nhìn đời không quay lại cũng bị bệnh. Muốn không bệnh phải làm gì? Lặng tâm nhìn đời thì người này sẽ có cái nguồn sống biết làm mới mình mỗi ngày. Thì như vậy sẽ đúng, sẽ lạc quan, sẽ không rơi vào cực đoan. Thì cái cách này nó là một cái chân lý thật. Người tu biết làm một cách chuyên nghiệp hơn thì tiến bộ. Cái người chưa tu mà làm đúng thì vẫn có giá trị, mà làm sai thì phải bị bệnh hoạn. Ở đây mình phải là chế ai, nhưng mà sự thật đang có, và biết để làm cho đúng thôi, chứ không nói khó nói dễ. Như vậy, làm được như vậy, dù chúng ta làm ít thực hiện ít, nhưng mà nếu thực hiện đúng thì lâu ngày chúng ta tu sẽ không bị rơi vào trường hợp tu lâu, ở chùa lâu, bụng dưng nó lờn, nó muốn chán, nó bạo hòa, không biết làm gì, đi cà nhọc nó cũng ngán, mà ngồi tu nó cũng ngán, học bài nó cũng ngán, ăn nó cũng ngán, ngủ nó cũng ngán, không biết làm gì đấy, không biết. Cái đó là dùng công bị sai, nó đưa tới cái trạng thái bất ổn. Kế là cái quan sát là đạt đến là sáng tác, tức là chúng ta hàng ngày tập sáng tác, lâu dần thì cái trí dụng nó phát huy, từ đạt đến sáng tạo. Tôi nhớ ngày xưa ở Trúc Lâm, thời đó là tu rất là miên mật, gắt gao. Hòa thượng Thường Chiếu, tức là hòa thượng trưởng ban bây giờ, ngài lên thăm, thì ngài gặp chúng lên chào, rồi ngài nói, vấn đề tu buông thì cứ buông sạch mà tu. Nhưng mà khi nào đó bất chợt có cái phát hiện phát minh gì á, thì mình lấy giấy bút mình ghi lại, mình để đó, rồi mình quên nó đi, mình buông mình tu tiếp. Sau này sẽ có lúc cần, sẽ có những cái rất hay. Tu thực hành đúng như vậy, mình có cuốn sổ, mình không có chấu mày suy nghĩ, buông sạch để tu. Rồi khi nào nó có phát minh gì đó, viết vô đó rồi buông đi. Nếu quý vị viết mà không chịu buông nó ra dữ lắm. Đang công phu mà chỉ cần mà đùng tới thở thì ra quá trời trời, đùng cái gì ra cái đó. Thì chúng ta viết rồi buông nó đi, rồi chúng ta tu. Đó là chúng ta tập để mình tiến song hành. Khi sáng đạo thì cái diệu dụng của mình, cái trí dụng của mình nó cũng song hành, nó không phải là lệch một bên. Cuối cùng đó là học trăm sông về biển. Đây là chỗ chính yếu muốn nói hôm nay. Thứ nhất là học đạo mỗi mỗi phải xoay lại chính mình. Tổ Bá Trường nói, phàm học kinh, xem giáo lý đều phải uyển chuyển xoay lại chính mình. Tất cả ngôn ngữ giáo lý chỉ làm sáng tỏ tánh giác hiện nay của mình. Đây là ngài khuyên gì? Ngài khuyên chúng ta phải hướng đến từ tánh tu học và đạt đến chánh lý vững vàng. Xoay lại chính mình là hướng từ tánh để mà học. Ngài nói, chỉ không bị tất cả cảnh có không làm lấy chuyển, ấy là bậc đạo sư của ông. Hay chiếu phá tất cả cảnh có không, đó là Huệ Kim Cang, tức có phần tự do tự tại. Đây là ngài khuyên học tu nhận đến Huệ Kim Cang, nhận ra đạo sư nơi chính mình. Tức là ngài Hương Hải, ngài nói là tương lai diện thượng độ sư nhang đó, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình, tức là nơi mình sẽ có ông thầy. Ông thầy đó là gì? Là sáng tâm mình, là Huệ Kim Cang, phải học tới đó đó. Nếu chẳng nhận được như vậy, dù tụng lâu 12 bộ kinh điển cũng chỉ thành trí giải, mà trí giải thì thuộc bệnh, vẫn bị các pháp có không trói buộc, chẳng được tự do. Bởi do lý chưa vững, trước đã có phước trí nên bị phước trí trở đi. Thì học cách này á, là chúng ta không hướng tánh, thì có hiểu biết những con loạn động. Hôm nay đầu bài có nói rồi, con loạn động, rồi mình làm việc hàng ngày trong loạn động, nó có một chút phước hữu lậu, mà phước trí có trong hữu lậu á, nó tạo điều kiện cho mình đi theo những cái thứ khác, nó làm biến tu. Muốn làm những việc khác thì cái phước trí này nó cho mình cơ hội làm việc khác, khác với chuyện tu. Đây là tai họa. Thì lý do này là do bụi đầu thiếu công phu. Mà nếu học như thế thì thành hàng trí giải, bị các pháp có không chi phối, bị phước trí chờ đi, che lấp sự giác ngộ, mất cơ hội tu tập. Cho nên chúng ta cần phải học hướng tự tánh, đó là học và tu song hành. Như Tổ Pháp Loa nói, cần phải tìm xét, đâu chẳng nghe nói 3000 pháp môn đồng về tức vuông, hà sa diệu dụng đều ở nguồn tâm. Nên nói cửa giới, cửa định, cửa tuệ, ông không thiếu sót, cần phải phản quán lại nơi mình. Ngài khuyên như vậy. Do đó chúng ta học đạo phải xoay lại chính mình, nơi mình vốn sẵn đủ. Nếu mà mình hướng vọng bên ngoài thì chúng ta chỉ góp nhặt được những cái điều sanh diệt loạn động. Học tới đâu, biết tới đâu mà thiếu tu thì chưa rời sanh diệt loạn động. Gom những cái sanh diệt loạn động đó đó thì cái đó nó làm cho mình bất ổn, không cứu được sanh tử, cho nên nó không có cái giá trị như mình mong muốn. Thứ hai, vì sao học kinh, đọc giáo lý mỗi một xoay lại chính mình? Bởi vì tất cả kinh luận đều từ tự tánh nói ra, đưa người học nhận lại tánh mình. Thì sư Cứu Chỉ ở Việt Nam nói, phàm tất cả các pháp môn đều từ tánh của các ngươi. Ngài nói tất cả các cái pháp môn mình học, mình tu đều từ tự tánh của các ngươi. Nghĩa là sao? Chúng sanh cùng với Phật Tổ đùng một cội nguồn, đó là tự tánh. Cho nên các ngài nói là từ tánh các ngươi. Phật Tổ đã tỏ ngộ viên mãn, thì từ cái từ tánh giác ngộ đó, các ngài mới phương tiện lập nên các pháp môn, đưa người học trở về nhận lại từ tánh đó. Và các việc còn lại đều là phương tiện tạm thời để dẫn dắt chúng sanh từng bước trở lại tánh mình. Mặt khác, kinh điển Phật dạy, luận tổ dạy như là ngón tay chỉ mặt trăng. Chúng ta khéo học là không chấp ngón tay, khéo nương ngón tay để nhận ra mặt trăng. Cho nên học phải xoay lại chính mình. Yếu tố thứ hai, lý do học phải xoay lại chính mình, đó là chỉ có sáng lại tánh mình mới chiếu phá được sanh tử. Cụ thể tu Phật mục đích là để đạt được giác ngộ, giải thoát viên mãn. Giác ngộ là gì? Là sáng lại tánh mình. Giải thoát là gì? Chính cái diệu lực của định tuệ từ tánh mình nhận ra, khiến cho hành giả từ nó vượt thoát sanh tử. Chúng ta không thể nhờ vào bất kỳ một sự cố gắng bằng tào tác nào bên ngoài giúp cho chúng ta tự giải thoát được, mà phải là tánh này. Chính vì vậy cho nên đọc kinh học giáo lý mỗi mỗi phải xây lại tánh mình, nhận cho ra tánh đó. Thứ ba, đó là học trăm sông về biển. Cụ thể giải thoại là sau khi thiền sư Huệ Nam về trụ ở Hoàng Long, thì thiền sư Tổ Tâm Hối Đường đến yết kiến ngài Hiệu Nguyệt ở Phần Đàm. Thì ngài Hiệu Nguyệt dùng kinh luận tính nghĩa được nhập thần. Những vị đồng hàng ở các nơi nghe thế đều cười và bảo chủ yếu không từ hết đi, lại thả một cái cây cầu vào trong hang sâu. Chứ nghe như vậy và nói kia cho là hữu đắc, mà đắc có dự trước người sau. Ta cho vô học mà học trăm sông về biển. Quý vị nhớ, ngài Hiệu Nguyệt dùng kinh luận tinh nghĩa được nhập thần ở đây là không phải thức hiểu hay là góp nhặt kiến thức, chẳng phải tư duy, suy lý hay là thức hiểu, mà lặng tâm tịnh sáng, đọc thấy rõ diệu chỉ của Phật Tổ trong kinh luận, soi thấu tâm mình, thâm nhận, thấm nhuần, lâu ngày là đạt đến viên thông. Đây là nhập thần, chứ không phải là có kiến thức, có hiểu biết, có suy lý để nhập thần. Nó không phải như vậy. Cái đó là cái thức nó biến thôi, chứ là thức. Còn cái nhập thần này là lặng tâm, thức bạc, thấy rõ diệu chỉ Phật Tổ, không thấy mình riêng cái đó riêng, mà thâm nhận bắt cả hai bên. theo thời gian thấm nhuần và tử bậc các tướng và viên thông trong đó. Đó là học trong sông về biển tánh như vậy. Nhắc lại quý vị nhớ, một là lặng tâm tịnh sáng, xoay lại chính mình, đây là cái cơ bản sơ cơ nhất ai cũng làm được. Hai, từ cái tâm lặng sáng đó mà soi thấu suốt các nghĩa lý trong kinh luận. Ba, nghĩa lý trong kinh luận sẽ soi sáng tâm mình, bởi vì chúng ta có ngộ đến đâu thì chúng ta chưa bằng Phật, cho nên cái trí dùng, cái diệu dùng của mình vẫn còn khuyết. Thì nhờ những lời Phật dạy, không phải chúng ta học theo, là đọc tới cái lời đó thì cái tâm mình sáng ra, kích hoạt lại chính mình. Và cuối cùng, tâm mình lặng sáng thì từ sáng ra diệu trị Phật tổ, và kinh luận chúng ta đọc như là đang nói việc của chính mình. Đó là lý do như thiền sư Triều Châu và các ngài khác sáng đạo là một đại thiền sư rồi vẫn đọc kinh Kim Cang, vân vân. Kế là nhìn đúng về việc học và tu tập. Lục Tổ Huệ Năng nói đạo là lưu thông. Tổ Lâm Tế nói đạo chân thật là nơi nơi sáng sạch không ngăn ngại. Như vậy, nếu thực sống đúng đạo á, thì khi tiếp xúc đối diện với tất cả các cảnh, kể cả khi ngồi không tiếp xúc gì, có việc và không việc, trên bất kỳ hoàn cảnh nào, người có đạo tâm này luôn hiển hiện rờ rờ rõ ràng sáng sạch lưu thông không hề ngăn ngại. Đã thế thì vậy thì việc gì, vì cớ sao khi xem kinh luận lại bị ngăn ngại mà không học? Vì sao tất cả đều lưu thông mà đụng tới kinh luận lại bị ngại? Nếu có một phần kinh luận mà chúng ta thấy ngại không học, tức là chúng ta còn ngại tất cả chứ phải đạo. Còn đúng đạo, đạo là lưu thông, là nơi nơi sáng sạch không ngăn ngại. Tại sao sáng sạch nơi tất cả mà ngay tam tàng giáo điện quan trọng chúng ta lại ngại, lại không sáng, không lưu thông? Mình muốn không học tức là bị ngại đấy đó, phải không? Mà đã còn ngại á thì lo học đi. Mà nếu hết ngại rồi á, học có ngại không? Không ngại thì cứ học đi, phải không? Nếu mà thấy có một pháp ngại thì đó là tâm mình còn ngăn ngại. Mà tâm đã ngăn ngại thì còn ngăn ngại với tất cả, chứ không chỉ riêng việc đọc học tam tàng. Mà nếu còn ngại thì nên cố gắng mà học tu một cách nghiêm túc chính chắn đi. Cho nên qua lời của thiền sư Tổ Tâm Hối Đường, ngài nói cho chúng ta thấy ngộ rồi mà còn giữ trước người sau là chưa ngộ tổ. Thiền sư Tổ Tâm học mà học trăm sông về biển tánh thì có gì làm ngăn ngại được ngài? Cho nên trong lời đầu sách Thiền Tông Việt Nam của thế kỷ 20, Hòa Thượng Tông Chủ là sư ông chúng ta có nói: nếu ai tháo gỡ được cái chốt bí mật đó rồi, tự nhiên thấy nó chân thật bình dị vô cùng, chừng đó mới thấy kinh và thiền không có hai lối. Cái chốt bí mật là gì? Bí mật trong nhà đạo không phải che giấu, mà bày ra đó. Có điều là ai nhận thì thấy, mà chưa nhận thì người bên ngoài thế thôi, gọi là bí mật. Đó là gì? Là bản tánh chính mình. Nếu người cho rằng là học với sống tu nó khác á, là chia hai, thì tâm mình chưa có thông. Còn nếu rút cái chốt bí mật, tức là tỏ sáng tánh mình rồi, thì sư ông thấy chừng đó thấy nó chân thật, tức là nó rõ ràng như vậy, chứ không cố bàn đúng sai phải trái làm gì. Nó sẵn vậy, đúng vậy, chân thật vậy đó, bình dị vô cùng. Lúc đó mới thấy kinh và thiền không có hai lối. Có nghĩa là ngay học thiền đang hiện hiện đó, ngay thiền xúc thông hơn kinh luận nữa. Thì thấy không hai như vậy, chúng ta mới không bị lầm, phải không? Đó là học trăm sông về biển tánh. Thì bài dạy hôm nay đến đây là hết. Tôi nói chung thôi chứ chưa triển khai cụ thể, tại vì đây là khái quát. Kỳ sau chúng ta sẽ học vào bài cụ thể sau. Thì câu hỏi kiểm tra bài cụ kỳ này đưa ra để quý vị biết cái trọng tâm mà học, chứ không thì nói rộng quá quý vị không biết học cái nào. Câu hỏi kiểm tra bài cũ: vì sao học kinh đọc giáo lý mỗi mỗi phải xoay lại chính mình? Thứ hai là học trăm sông về biển là thế nào? Đó là hai câu hỏi trò do bài cũ ha. Thảo luận để tìm hiểu bài mới. Một, thiền là gì? Hai, thiền có nhiều pháp thiền, nhiều nghĩa lý như vậy, chúng ta nên theo pháp thiền nào? Ba, thiền sư Cảnh Sâm nói chớ bảo vô tâm gọi là đạo, vô tâm còn cách một lớp rào. Mặt khác, Sơ Tổ Trúc Lâm lại nói, trong nhà có báu thôi tìm kiếm đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Chúng ta thấy ra gì qua lời dạy của hai vị tổ đức này? Kế, quý vị nào biết chữ Hán thì họp nhau lại dịch hai câu này. Học chí bất tận, nhật nhật tinh cần bất thối, hốt nhiên ngôn hà tri quy, hồi đắc chúng lưu quy đại hải. Tu giả vô biên, thời thời miên mật bất hưu, nhất đáng thinh tiền ngộ chỉ, liễu tri vàng pháp từ tâm sanh. Đó, hai câu đó là nó liên quan cái bài học hôm nay đó. Quý vị về thảo luận ha. Giờ hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.